This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh nghèo bắc giang vượt núi rừng ra Trường Sơn.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 11 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nàng ngày hôm nay cùng chị Minh Ánh đến với chúng ta trong chương trình này. Và chị cũng đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị trở lại trong chương trình. Không biết là chị hôm nay có khỏe không chị?
Ồ, rất là khỏe Hoàng Tính ơi. Cảm ơn Hoàng Tính hỏi.
Ôi vậy cũng mừng. Thì...
chị cảm ơn lắm là hôm nay là mình chuẩn bị cho cái tuần của lễ tạ ơn đó. Cho nên việc đầu tiên đó là cảm ơn tất cả, cảm ơn Hoàng Tín, cảm ơn chị Đài Sài Gòn Dallas đã cho mình Ánh có cái được cái cơ hội để mà chia sẻ những tâm tình của mình, những buồn, những vui khi mà làm việc cộng đồng, và nhất là có được những cái giây phút mà thoải mái nói chuyện hai chị em với nhau tâm sự là chị thích lắm à.
Nên
nhiều khi mà đi chơi đó, mà vắng đó thì đôi lúc cũng buồn buồn, cũng lo không biết trời bữa nay Hoàng Tín nói một mình có buồn không. Chị cảm ơn Hoàng Tín nha. Hôm nay là lễ trong cái tuần lễ tạ ơn đó. Thì tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn Hoàng Tín.
Bảy bỏ. Trời. Cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với Radio Sài Gòn Lát 11:60 AM, giúp gia đài có thêm những cái chương trình hay, những cái tâm sự hay của người Việt tại hải ngoại. Nói gì nói chứ giống như chị biết, trong không khí rộn rịp của những ngày lễ sắp tới, ảnh hưởng của cái hậu COVID-19 thì có rất là nhiều những khó khăn về kinh tế cho tất cả mọi người. Thì cộng đồng người Việt của chúng ta cũng chuẩn bị đón Tết Tây, đón Tết Ta. Đó, trước đó là cái Thanksgiving, cái xong rồi Christmas này nọ đó. Thì năm nay là năm nhuận cho nên Tết Nguyên Đán cũng sẽ rơi vào tháng 2, ngày 10, tức là ngày 10 tháng 2, thưa quý vị, thưa chị. Thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn luôn luôn gọi là cố gắng để mà mình giữ gìn cái văn hóa truyền thống của người công dân Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên năm nào cũng tổ chức những cái lễ, những cái Tết để mà đồng hương có thể đến tham dự và nhớ lại cái cội nguồn, dạy dỗ con cháu, những cái tập tục, những cái tục lệ như là lì xì, là bánh chưng, là bánh tét, là muối lân. Nhưng mà Tính xin được dừng một cái chút xíu đây để nói giống như là cái nhóm sân khấu nhỏ ở cái vùng Dallas Fort Worth mà đại diện đó là anh Huy và chị Hạnh Dung cũng đã có được một cái sân khấu, một cái nhóm mang tên là cái sân khấu nhỏ, phải gọi là nếu mà nhóm thì mình hơi khiêm tốn chút xíu. Thật sự ra Hoàng Tính thấy hình như đây là một cái đoàn thì phải, thưa quý vị.
Hội đoàn
thưa
luôn.
Chị. Không phải, giống một cái đoàn vậy đó. Vậy cũng có ca, cũng có múa, cũng có nhạc, cũng có kịch, cũng có hài hước, có everything, có
hay
tất cả.
Quá.
Nhưng mà hai anh chị này lại làm thiện nguyện cho tất cả các chương trình mà những cái hội đoàn cần đóng góp. Thì chiều ngày hôm nay thì cái sân khấu nhỏ mà bây giờ anh chị mới cho ra mắt cái tên mới đó là SKN, tức là SKN, sân khấu nhỏ, để mà mọi người cùng đến để mà cùng tham gia chơi cho vui. Đó cũng là một cái hình thức mà Hoàng Tính thấy đó cũng là một trong những cái cách mà chúng ta nhớ lại cội nguồn với những cái điệu vũ, điệu múa hay hoặc là những cái câu hát dân ca tình tự dân tộc. Thì có một điều đặc biệt chị biết Hoàng Tính muốn nói, tại sao Hoàng Tính muốn xen vô một chút về cái sân khấu nhỏ, là tại vì anh chị Hạnh Dung và anh Huy là hai sứ ngôn viên của Radio Sài Gòn Đà Lạt luôn. Cho nên những đóng góp của anh chị phải gọi là dân ở trong vùng này cũng rất là quý lắm. Và đặc biệt nhất là Hoàng Tính nữa, rất yêu nghệ thuật, tham gia nghệ thuật. Và tất cả gì nữa cũng hai chữ là chúng ta gìn giữ cái văn hóa Việt, gìn giữ tiếng Việt đến cho đàn con, đàn cháu của mình. Chúng ta không có vụ lợi. Đôi khi người ta nói, ôi trời ơi, ăn cơm nhà, ga vắt ngà voi. Hay hoặc là ôi trời ơi, tự nhiên ăn no rửng mỡ lên, nhảy múa múa ca ca. Thật sự ra đó tất cả là những cái tấm lòng của những cái thành viên trong cái nhóm sân khấu nhỏ, cũng như là tất cả các anh chị em đã hiến thân những cái giờ phút của mình, đáng lẽ nghỉ ngơi với gia đình, enjoy with family, nhưng mà lại đến với cộng đồng, đến với những cái hội đoàn. Có thể đó là một cái buổi để mà chúng ta có thể chúng ta vui chơi, nhưng mà thật sự ra đó, đối với Hoàng Tính, quý vị đang giữ gìn cái văn hóa Việt Nam, quý vị đang giữ gìn cái cội nguồn Việt Nam. Như vậy, nói riêng của cái vùng Dallas như vậy, còn cái vùng Tampa Bay của chị ở bên Florida, năm nay có gì đặc biệt không chị?
Wow! Trước khi mà chị chia sẻ với Hoàng Tính và quý vị thính giả của Sài Gòn Dallas, thì xin có một tràng pháo tay ngưỡng mộ và kính chúc cho, thân chúc cho cái đoàn sân khấu nhỏ luôn đem được niềm vui, và nhất là kết nối lại những cái thế hệ già trẻ để cùng với hợp tác với nhau và chia sẻ những cái văn hóa người Việt, và đó là cái nghệ thuật từ hát, múa, đóng kịch, đem lại những cái gì về dân gian Việt Nam đó, cổ truyền, chẳng những trong cộng đồng mà cho những cái cộng đồng bạn khác và người địa phương biết được là đó là một cái sự rất là cần nên hỗ trợ và ủng hộ cho quý vị trong anh chị Hạnh Dung, anh Huy và cũng như Hoàng Tín nữa. Thì đó là việc đầu tiên nha.
Nhóm này, nhóm này chị biết đó. Không? Nhóm này mặc áo dài đẹp lắm chị. Nhóm này mặc áo dài đẹp lắm.
Wow. Cầm người trẻ nhất là bao nhiêu tuổi Hoàng Tín?
Trẻ nhất hả? Trẻ nhất có các em nhỏ cỡ mười mấy tuổi hả chị? Cỡ tính thấy là cũng 10, 14, 15 tuổi, 12, 13 tuổi cũng có chị. Và già nhất là các ông cụ lụm cụm hay hoặc là những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng có mặt luôn.
Wow,
vâng, cũng tham gia trong
quá.
Những cái hoạt cảnh, những ca khúc của Hoàng Thi Thơ. Ngày mùa lúa tóc tơi này nọ rồi cũng hay lắm đó chị. Những ca khúc Hoàng Thi Thơ thì...
Ở đây đó thì là Minh Ánh đang làm với lại các em 4 tuổi là mình đã vô cho tập múa rồi.
Thế hả chị? Múa
các
múa.
Em mà 12 tuổi đó thì lại có một cái vấn đề là tới cái tuổi teen lại không có muốn ra ngoài mà muốn sống khép kín rồi sinh hoạt trong cái nhóm Mỹ thôi. Cho nên mình đang mở ra đưa cho vào cái taekwondo, mà mấy em cũng đang còn nhút nhát lắm, không có cái sự mà hình như là cha mẹ ở đây cũng vậy, lo làm việc quá rồi không ai muốn khuyến khích con là phải đi ra ngoài, phải đi. Cho nên bây giờ mình start từ các em mà 4 tuổi là mình đã đem vô, mình cho các em múa rồi tập hát cho các em nữa, hát nhỏ nhỏ ngắn mấy cái câu, như là mình đặt cho cái bài mà từ cái câu ca dao mà công cha như núi Thái Sơn đó, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha. Có nghĩa là mình chỉ làm những cái nhỏ nhỏ, nhưng mà từ các em 4 tuổi kindergarten là mình bắt đầu mình tập rồi để cho các em dạng dĩ.
Đúng rồi. Mà tại sao mình không đổi taekwondo thành vô Việt Nam thôi chị?
Tại vì không có thầy dạy.
Không có thầy
khổ gì đây, không có thầy vô Việt Nam ở đây. Chỉ có một chú là Minh Ánh biết là ở trên Orlando, nhưng mà chạy xuống đây 2 tiếng thì người ta không xuống. Mà đưa các em mà một nhóm như vậy ngày tuần nào cũng phải lái lên trên kia thì lại không ai muốn đi hết. Cho nên khổ vậy đó, cho nên chỉ có một cái anh em này trẻ khoảng 30 tuổi là em học taekwondo đó. Thì em thiện nguyện em ra em dạy, cho nên mình phải chịu thôi. Thiệt đó nha, chị rất là thích làm việc với Hoàng Tín là hơn một năm rồi. Chị
nó quậy quá mà, nó quậy quá mà.
Không, làm việc đó rất là ăn khớp với nhau. Và Hoàng Tín với chị luôn là có những cái câu hỏi mà trúng tủ lắm về những cái lĩnh vực mà sinh hoạt, nghệ thuật trong cộng đồng rồi này nọ đó. Là đều là chị rất là gần gũi, hiểu biết cũng khá nhiều. Tại mình cũng hay tham gia tổ chức này cho các vị cao niên và thanh thiếu niên của quý vị như nãy mình chia sẻ với nhau đó. Thì rất là thích nha. Và cũng xin chia sẻ là cái người Việt di tản năm 75 lúc đầu vì sinh kế và sống rải rác nên cũng chưa có tập trung nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà khoảng 10 năm sau thì có những cái đợt di tản tị nạn ào ạt do những thuyền nhân rồi những người mà đi vượt biên và qua biên giới đó để trốn chạy cộng sản, thì họ bắt đầu họ đến nước Mỹ rất là nhiều, cho nên đã giúp cho cộng đồng Mỹ gốc Việt thành hình và có nhiều hội đoàn nó thành lập ra. Thì ông bà chúng ta thường nói rằng là tiếng Việt còn, nước Việt còn. Rồi cái nhìn cái tà áo dài thân yêu, cái nét đẹp người phụ nữ Việt Nam, đã được đưa ra đại diện cho vẻ đẹp của người con gái Việt. Cho nên trong các dịp Tết đó, rồi nhiều hội đoàn đã tổ chức các cuộc thi hoa hậu áo dài để kêu gọi các em trẻ, sinh viên đại học là tham gia. Theo một cái thông tin mà mình coi trên mạng để mình tìm hiểu về cái tổ chức mà hoa hậu áo dài đó, thì cái website của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại San Jose đã tổ chức Tết và cuộc thi hoa hậu áo dài lần thứ 18, có nghĩa là khoảng là cuối thập niên 80 là cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang California đã tổ chức Tết và các cuộc thi hoa hậu áo dài rồi. Thì những cái phong trào biểu diễn thời trang thi hoa hậu áo dài bắt đầu nở rộ tại những thành phố mà có đông dân cư người Hoa Kỳ gốc Việt cư ngụ. Và nhất là khi mà năm 1990 đó, khi mà làn sóng di dân theo diện HO rầm rộ, thì càng có nhiều cuộc thi hoa hậu hơn. Ví dụ là hoa hậu áo dài, hoa hậu phu nhân, rồi cho cái tới khi mà có nhiều đợt du học sinh á, hay là di dân theo diện hung thú bảo lãnh qua đây, thì là bây giờ các cuộc thi hoa hậu phần đông là nhắm vào cái sắc đẹp nhiều hơn để mà thu hút các đại gia bảo trợ. Cho nên dần dần thì mình thấy là các cuộc thi hoa hậu áo dài để mà bảo tồn truyền thống văn hóa của người Việt đã biến mất cái ý nghĩa chân chính lúc đầu rồi, mà bây giờ thì nó hầu như là nó trở thành các cuộc kinh doanh thương mại nhiều hơn, như là bác sĩ thẩm mỹ để làm giàu, rồi các cô dự thi là khoe cái nhan sắc dao kéo và cố ráng cố cái đoạt cái danh hiệu hoa hậu. Mà theo mình, một cái lời một vị phụ huynh của cô bé dự thi á cho mình biết là để cho kiếm một tấm chồng xứng đáng, thì và các vị đại diện cộng đồng thì cần các cô mà hoa hậu để mà phụ tá, để mà có phe cánh để đi đâu cũng là đưa ra các cô hoa hậu cộng đồng một kiểu vậy đó. Thật sự ra thì mình ấn không bao giờ phản đối hay là cái ý kiến không tốt về bất cứ cá nhân mấy cô, mấy chị nào, mấy em nào giải phẫu thẩm mỹ hết. Đó là cái quyền riêng tư của mỗi người, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu mà trong các tổ chức thi hoa hậu đó, thì mình ấn thiện nghĩ rằng những cái tổ chức đó nên lấy cái tiêu chuẩn chọn thí sinh có nét đẹp tự nhiên. Và quan trọng đó là họ phô trương được cái đẹp của tà áo dài Việt tha thước như thế nào, quyến rũ cũng như cái đức hạnh, cái tài năng, cái đạo đức của người phụ nữ Việt Nam. Còn các cuộc thi hoa hậu mà cứ đem trình diễn các tay nghề của các vị bác sĩ trong ngành thẩm mỹ để đưa các cô mà có cái tính tình giả dối rồi bất thiện, thì như vậy là tội nghiệp cho người phụ nữ Việt Nam quá. Đâu phải người phụ nữ Việt Nam, mấy cô đó là đại diện cho tất cả phụ nữ Việt Nam đâu. Cái đó không phải là cái sắc đẹp, cái đẹp của người Việt Nam. Tại ông bà mình quan niệm rằng, mà chính mình ấn cũng vậy, cái nết nó đánh chết cái đẹp, phải không ạ? Và mỗi người đàn bà rồi có một cái nét đẹp khác nhau, cũng như trong cái rừng hoa gì, hoa hồng thì đẹp lối hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa thực dược, hoa lài, kể cả cái hoa mà hoa 10 giờ mới nằm sát với mặt đất, trời ơi, lúc nó nở rộ đó cũng rất là đẹp. Dạ, cho nên và thêm cái nữa là tại sao chúng ta phải dùng cái tiêu chuẩn của người Tây phương để đánh giá cái vẻ đẹp của người đàn bà Á Đông? Cho nên tại sao phải là mũi cao, mắt hai mí, ngực bự, mông to mới là đẹp? Dạ, xin cấm một lần, cái này chỉ chia sẻ vui vui thôi. Có một lần có một anh, anh tự hào lắm, anh giới thiệu cô, ô, cô này là hoa hậu phu nhân của cộng đồng người Việt tại Tampa Bay, cô Liên Nhi đó, này nọ rồi. Thì mình anh chỉ cười trong bụng thôi mà nghĩ, không biết cái anh này nếu mà nhìn cái cô này mà cái lỗ mũi rồi cái bị lấy ra mất tiêu rồi, cái ngực cũng lấy ra luôn, lết xẹp hết, mắt tỉ hí trước khi giải phẫu, lấy luôn đôi giày một tóc ra thì còn lụng sủng thì còn có tôn vinh cái sắc đẹp của cô hoa hậu phu nhân này hay không. Dạ, cho nên có lẽ cái nhìn của mình nó hơi khác biệt, nhưng mà đó là những cái ngày lễ Tết mà mình thấy là khi mà chúng ta muốn gìn giữ truyền thống văn hóa đó, thì cái chương trình mà thi hoa hậu áo dài là để cho tôn vinh cái tà áo dài, không phải tôn vinh mấy cô mà sửa mắt sửa mũi rồi đụng ngực rồi ẹo quá ẹo lại. Dạ, chờ nói ra thì có thể đụng chạm, nhưng mà mình ảnh thiết nghĩ là chúng ta, cộng đồng chúng ta cần nên suy xét lại và phải làm sao để giữ gìn đúng là cái truyền thống, cái văn hóa, cái nghệ thuật của người Việt Nam, mà đúng là Việt Nam Cộng Hòa nữa nha.
Vâng, cảm ơn chị. Với cái lời trình bày vừa rồi, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn của chị Minh Ánh. Nhân sẵn chị nói về cái chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam. Như vậy thì thưa chị, theo chị, bên cạnh cái việc mà tổ chức Tết với những cái cuộc thi áo dài, chị nghĩ cộng đồng chúng ta cần phải làm gì để duy trì truyền thống văn hóa của, giống như chị nói, là người công dân của Việt Nam Cộng Hòa. Thì chị nghĩ như thế nào? Áo dài và cái sắc đẹp nó có thể đi đôi với nhau trong cái cuộc thi hay không? Và cái áo dài này là cái áo dài truyền thống hay hoặc là áo dài này đẹp trên cái vẻ cách tân hay hoặc là đẹp trên cái vẻ truyền thống đối với chị như thế nào?
Dạ, đối với Minh Ánh thì cái tà áo dài á, mỗi cái thời kỳ nó có cái đẹp khác nhau. Ví dụ như áo dài bằng Ngô Đình Nhu, cái cổ hở một chút, nó cái quyến rũ khác đúng không? Rồi cái eo thắt lại, tại áo dài tha thước, nó đẹp cái đo, cái vẻ đẹp của một cái sự mà coi như là kín đáo đó. Cái chỗ nào cần khoe thì khoe, cái chỗ nào mà cần giấu thì giấu.
Che thì che.
Còn cái áo dài mà của cái thời mà trước năm 75 mà học sinh mà áo dài ngắn đó, nhớ đi đạp xe đạp mini, xin cho em một chiếc áo dài. Nó dễ thương cái đẹp khác. Đúng không ạ? Dạ, cho nên đối với Minh Ánh thì cái áo dài nào nó cũng có một cái vẻ khác nhau tùy theo cái cách nhìn của mỗi người. Nhưng mà cái quan trọng của Minh Ánh đó, bên cạnh là cái về khoe trương cái áo dài của cái sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam đó, thì mình thấy là cái nghệ thuật nữa làm chi. Có nhiều người tài năng lắm, tại sao không cho mấy cô lên thi cái tài năng nữa? Bên cạnh cái vấn đáp ở nói năng như thế nào để cho người ta thấy cái khôn khéo của mình, cái tế nhị của mình, cái hiểu biết của mình, thì Minh Ánh thấy là nên đưa qua bên về vấn đáp nhiều một chút. Và cũng như là mình cũng thấy là cho nên có những cái giải mà khuyến học rồi này nọ đó, mình cần đi về vấn đề giáo dục. Vì có như vậy thì mình mới kéo được các em vào trong tham gia nhiều hơn. Tại vì nói tới sắc đẹp có nhiều em họ không có muốn ra, nhưng mà nói về học vấn thì người Việt Nam các em trẻ ai cũng vậy hết, rất là muốn. Gia đình nữa cũng muốn đưa ra cho con, cho mọi người thấy là con cái mình học giỏi, phải không ạ? Nhưng mà nói về vấn đề đó thì mình lại có một cái vấn đề. Em có biết là, Hoàng Tiến có biết là mỗi lần mà cho mình làm lễ lạc đó là mình phải treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, đúng không ạ?
Yeah.
Rồi thêm nữa là có các em trẻ thì là đang có những cái xu hướng, ví dụ như Nguyễn, các em mà cái cỡ của anh chàng mà Nguyễn Thanh Việt đó là nói là đừng có để cái đề sympathizer, có nghĩa là phải hòa hợp, hòa giải rồi này nọ, và đừng có đem hận thù, đừng đem cái gông. Nhưng mà họ mới nhớ rằng tại sao chúng ta, cái cộng đồng chúng ta là ai, đúng không ạ? Cho nên mình phải có cái cờ Việt Nam, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi chưa kể nữa, đôi khi đó là các em bây giờ đó, là nói chung là các em mà nó sinh trưởng tại đây thì nó giỏi lắm, nó thông minh lắm, nó biết kiếm học bổng rồi này nọ. Còn những cái người mà khi vừa rồi mình tổ chức đó, mình kêu gọi các em học giỏi đó, thì Hoàng Tiến biết không, các em là phần đông mà xin dự thi đó là những em du học sinh mới xin tiền để mà xin cái học bổng giải khuyến học của mình. Còn các em mà giỏi đó thì là rất là ít. Cho nên thấy là bên cạnh là cái áo dài, cái truyền thống thì cái nghệ thuật. Rồi mình cũng thấy là tại sao là cái người Việt của mình đó là qua đây cũng khá đông rồi, lâu rồi, gần nửa thế kỷ rồi. Mà trong khi kỳ vừa rồi mình thấy là người Ấn đó là họ gửi ra cái mời, và cả từ ở trên thành phố cho tới county cũng đều gửi ra, coi như là mời, là cái giữ cái lễ mà gọi là Diwali của người Ấn Độ đó. Trong khi người Thái thì có Hanukkah, còn Việt Nam mình tại sao mình không làm cái Tết Trung Thu? Cho nên mình ảnh cố gắng target vào các em trẻ nhỏ và đang dạy múa, cũng như Hoàng Tiến nói là cái sân khấu nhỏ đó, cái đoàn sân khấu nhỏ đó dễ thương lắm, mà mình ảnh thì đang có đặt cái tên là Lạc Việt hay là V-Joy. Nhà mình bắt chước vì là từ chữ Việt Nam đó, joy là vui vẻ đó, yeah, vui joy. Thì đó là một trong những cái mà Minh Ánh xin chia sẻ với quý vị về vấn đề này.
Dạ vâng, cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Chứ bây giờ tính thấy là người ta lạm dụng cái danh nghĩa và cái tên của một cái vấn đề gì đó để mà họ triển khai, nó ngoài mục đích đi thưa chị. Sân khấu nhỏ thật sự ra đó là một cái sân khấu rất đẹp, sân khấu rất là lớn, Hoàng Tính tôn trọng, Hoàng Tính rất là yêu thích những cái việc làm của chị Hạnh Dung, của anh Huy, cũng như là những cái chương trình của chị, Hoàng Tính rất là yêu quý lắm. Phải chi có bên đó cố vấn thêm cho chị, hoặc là sẵn lên một cái tay áo có thể giúp đỡ chị một cái gì đó hay chăng.
Một ngày nào đó chị phải chạy lên đó để chị học.
hay hoặc là mình tổ chức thi áo dài đi. Thực sự ra thì mình phải thêm cái một thường thì người ta sẽ lợi dụng cái từ thi áo dài lắm chị ạ. Thi áo dài để họ sẽ mặc những cái loại là áo dài cách tân hay hoặc là áo dài gì đó, chứ không phải thực sự đó là một cái áo dài truyền thống. Thiết nghĩ rằng là cũng là để cho làm đẹp cho chương trình, chúng ta nên có cái phần thi áo dài truyền thống và thi áo dài cách tân thì chắc có lẽ là nó hay hơn, nó đề huề hơn và nó sẽ làm cho cái chương trình nó hấp dẫn hơn và có một cái sự đầu tư tốt đẹp hơn từ cái phía những cái người tham gia trong cái chương trình. Chắc có lẽ là chương trình nó rất là hay lắm thưa chị, đối với Hoàng Tính. Em nghĩ là
nếu vậy thì chị nghĩ là tại sao mình không để là cuộc thi áo dài nhưng sẽ có hai giải, một giải là cho áo dài truyền thống và một giải cho cách tân.
Thì em nghĩ
là chị nói thêm một cái nữa là cái chữ mà sân khấu nhỏ đó, từ cái chữ nhỏ đó thấy được cái tính humble, cái tính khiêm hạ của cái anh Huy và chị Hạnh Dung. Mình thêm một cái để mà mình ngưỡng mộ nữa, bên cạnh là biết tập hợp lo các em làm việc đó, nhưng mà cái tên đặt đó rất là hay.
Sân khấu nhỏ thực sự ra em thấy nó lớn lắm chị. Lớn trong cái hình thức lắm. Nó hay lắm thưa chị. Thôi bây giờ mình gác qua chút xíu đi. Còn nhiều câu hỏi lắm. Còn nhiều câu hỏi cho chị lắm. Hoàng Tính thấy chị hay nhắc tới cái chữ là văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Văn hóa Việt Nam Cộng Hòa như thưa quý vị. Tại sao chúng ta không nói chung là văn hóa của Việt Nam cũng được rồi, mà chị cứ tách riêng phải là văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính.
Xin lỗi chị nha, nếu mà em hỏi
không có gì cớ, hết. Em hỏi câu này chị rất là mừng đó.
Tại sao vì
trong cộng đồng người Việt chúng ta chỉ không phải là chia rẽ, nhưng mà tại như thế này nè, nhìn lại trong nước á, mình phải thấy là văn hóa Việt Nam thì cứ nói chung chung, và người ta cứ nhìn theo cái gì ở trong nước và họ nói là ô, cái văn hóa ở trong nước của Cộng sản là cái văn hóa người Việt. Nhưng mà thật sự ra mình mới thấy, mình sống qua hai cái chế độ rồi thì mình thấy cái văn hóa Việt Nam Cộng Hòa mới đúng là cái văn hóa nhân bản từ đời ông cha, tổ tiên truyền lại. Có nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Mặc dù là cũng có ảnh hưởng Khổng Nho của người Tàu đó, nhưng mà ít ra nó đào tạo được những cái thế hệ có đạo đức, biết kính trên, nhường dưới. Có những giờ công dân giáo dục giúp đào tạo người dân biết trách nhiệm bổn phận của mình. Không phải là một cái nền giáo dục cách mạng đảng và giáo điều rỗng tuếch chỉ đào tạo những người vô cảm, đạo đức giả, ích kỷ, như tư lợi riêng như hiện nay. Thì có những sự khác biệt lớn trong cái hai nền văn hóa trước và sau năm 75 của Việt Nam Cộng Hòa và của Cộng sản Bắc Việt mà. Ví dụ nhỏ nha, trong giáo dục thôi. Việt Nam Cộng Hòa, ví dụ dạy toán cho các em thì không bao giờ dùng những cái bài tập kiểu sắc máu như là ô, có 7 chiếc máy bay địch các anh hùng dũng sĩ diệt Mỹ bắn hạ 3 chiếc còn lại mấy chiếc. Như là trong cái nền giáo dục của Cộng sản Việt Nam trước đó là Cộng sản Bắc Việt. Trong khi miền Nam mà dùng các biểu ngữ như là tiên học lễ, hậu học văn trong các trường học, thì Cộng sản Bắc Việt là dạy các em, các học trò là tôn vinh lãnh tụ bằng các biểu ngữ là Bác Hồ sống mãi đời đời, hay là lao động là vinh quang. Rồi cái nhỏ nữa là trong cách dùng từ ngữ, ví dụ như Việt Nam Cộng Hòa mình gọi cái nhà báo xanh là báo xanh viện rất là dễ thương, thì Cộng sản gọi là xưởng đá. Nhiều lắm, không thể dám nói nhiều về từ ngữ, nói sơ sơ một chút nha. Rồi y phục á, thì Việt Nam Cộng Hòa đó là mặc áo dài, các cô, các chị là mặc áo dài trong công sở, đồng phục trong trường học cho nữ sinh. Còn Cộng sản Bắc Việt thì mặc áo giống như đồng phục tàu cộng gì đó. Rồi sau 75 thì mới dần dần bắt chước người miền Nam mặc áo dài mà thôi. Lễ lạc đó thì Việt Nam Cộng Hòa có những lễ tôn nghiêm như lễ Hai Bà Trưng, Đức Thánh Trần, là ông tổ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên mình không có những cái ngày màu mè cho giáo viên, nhưng mà luôn luôn là tôn trọng thầy cô trong mỗi cái giờ học, đúng không ạ? Còn Cộng sản Bắc Việt là ngày nhà giáo thì bắt học trò là quà cáp cho thầy cô, chỉ tôn trọng thầy cô một năm có một ngày mà thôi. Về văn hóa cũng vậy, Việt Nam Cộng Hòa thì các nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà báo được cái quyền tự do sáng tác. Cộng sản Bắc Việt thì cái vụ mà nhân văn giai phẩm đó thì bị cầm tù rồi giới hạn, rồi có nhiều người mà bị cầm tù cả mấy chục năm trời luôn. Và chính trị thì là Việt Nam Cộng Hòa có nhiều đảng phái đối lập có quyền biểu tình trong sự ôn hòa, trong khi Cộng sản Bắc Việt là độc đảng, người dân không được quyền biểu tình, về nhân quyền cũng vậy. Cho nên mình thấy cái sự biến thái của Đảng Cộng sản từ tư tưởng của Karl Marx đó, muốn một xã hội bình đẳng, ăn điều chưa đủ, thì như vậy thì nó đâu có phải là một cái chính thể mà mình cần phải theo, mà mình phải cần đưa cái văn hóa đó ra. Mà cái chính thể đó mà anh Phạm Hiếu Liêm mà nói là tư bản đỏ toàn trị, mà cái gì thì để tuần sau chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề đó nha. Trong chắc là cũng gần hết giờ rồi, thì chắc xin chấm dứt chương trình. Minh Ánh xin kính chào tạm biệt Hoàng Tín cùng toàn thể anh chị của Đài Sài Gòn Dallas và quý vị thính giả. Kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc an lạc và một cái ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn đầm ấm hạnh phúc. Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và như ý. Minh Ánh xin kính chào Hoàng Tín và quý vị và xin hẹn gặp vào tuần sau. Xin chân thành cảm tạ.
Cảm ơn chị rất là nhiều là đến với chương trình ngày hôm nay. Cầu chúc cho chị thật bình an trong cái cuộc sống cũng như là thiết là vui vẻ trong cái ngày lễ tạ ơn sắp tới đây cùng với lại gia đình mình nha. Người ta thường nói chúc chị thân tâm thường an lạc, mà tính sẽ chết chị thân tâm thường an lạc nha thưa quý chị. Chắc có lẽ là an lạc nó tốt hơn là ăn gà tây phải không thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc cho quý vị một ngày bình an, hẹn gặp quý vị trong chương trình vui buồn đời tị nạn lần sau. Xin cảm ơn quý vị. Đất nước tôi.